Cái buổi học thường kỳ của chúng ta học luận tối thượng thừa. Buổi đầu tiên thì mình không có học nhiều, giới thiệu sơ về cái đề và ngũ tổ. Trong đây có các Phật tử của đạo tràng Tinh Tấn dưới Cà Mau. Quý vị theo quý cô dự một giờ học hàng tuần, bài giảng có vẻ hơi lạ với quý Phật tử, tại vì đây là cái phần đầu của luận tối thượng thừa. Quý vị có bao giờ nghe luận tối thượng thừa chưa? Nghe cái tên là đã thấy hơi khó vô một chút, thành ra quý vị chịu khó nghe hiểu thêm, tại vì đây là cái buổi học hàng tuần của quý cô. Trước hết, giảng về đề của quyển luận là chữ tối thượng thừa. Chúng ta nghe chữ thượng là trên, thừa là cái cổ xe, mà tối thượng là cao tột, rất là cao. Thì ý nghĩa như thế nào? Thông thường ở trong Phật giáo, chúng ta chỉ nghe nói là ngũ thừa Phật giáo hoặc là tam thừa Phật giáo. Tại sao mà gọi là thừa, và chữ thừa nghĩa là gì? Chữ thừa có nghĩa là cổ xe. Bây giờ ví dụ ha, quý Phật tử từ Cà Mau mà lên tới Đà Lạt là đi bằng cái gì? Đi bằng gì? Đi bằng xe, phải không? Nếu không có cái xe thì có đi được từ Cà Mau mà lên ngồi đây nghe Pháp không? Là không. Thì cũng vậy, chúng ta đi từ trong cái cõi ta bà khổ này đến cái chỗ giải thoát, an ổn, có một cái khoảng cách tu tập, thì cũng phải có một sự vận chuyển, một cái chuyến xe để đưa mình tới. Thì đó là ý nghĩa của chữ thừa, có nghĩa là cái phương tiện giúp mình đi từ mê đến ngộ, từ tối tới sáng, từ khổ tới vui. Và trong Phật giáo thì phân ra thành năm thừa. Nhân thừa là dùng tam quy ngũ giới làm cái phương tiện để đưa chúng sanh hay là vận chuyển chúng sanh ra khỏi ba đường ác mà sanh lên cõi người. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà chỉ với tam quy và ngũ giới thôi là đã có thể giúp người tu tập ra khỏi ba đường dữ rồi. Thì sáng hôm nay là đã có một số quý Phật tử vừa thọ giới, thọ pháp quy y, có nghĩa là các vị đang mua vé và đang lên cái chiếc xe nhân thừa này. Khi mà giữ tam quy ngũ, giữ ngũ giới và thọ tam quy đầy đủ thì người đó sẽ không còn bị rơi vào ba đường ác nữa, như là một cái sự bảo đảm sẽ sanh vào cõi người chứ không bị lui sụt trở lại. Thứ hai là thiên thừa. Thiên thừa thì sẽ tu thập thiện, có nghĩa là ngồi năm giới. Năm giới là gì ha? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là ba giới về thân, thì thêm bốn giới về khẩu nữa, không nói dối, không nói hai lưỡi, gì nữa mấy em, không nói thêu dệt, không nói lời vô ích, phải không? Nói lại nè, bốn giới về khẩu là gì? Không ác khẩu là nói lời hung dữ, không nói dối, không nói thêu dệt và không nói lời hai lưỡi. Rồi còn ba giới về ý là gì? Tham, sân, si. Thì khi giữ trọn 10 giới này, người đó sẽ được sanh lên cõi trời. Tới thanh văn thừa là tu pháp tứ đế cộng với tu tứ thiền, 8 cái tầng định. Và người tu thanh văn thừa thì sẽ ra khỏi ba cõi để thành A-la-hán. Còn duyên giác thừa là quán 12 pháp nhân duyên và trở thành một vị Bích Chi Phật. Cuối cùng, cái thừa thứ 5 là Bồ Tát thừa. Vị này sẽ tu 6 pháp lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 6 pháp này mình có tu được không? Bố thí không những là bố thí cúng dường tài của, mà bố thí luôn những cái tâm vọng tưởng lăng xăng của mình nữa. Bố thí ha, tinh tấn là tu tập siêng năng tinh tấn, càng ngày càng tăng tiến không ngừng. Bố thí trì giới, những cái giới pháp mà mình đã thọ giữ gìn đúng đắn. Nhẫn nhục là ai nói gì thì đừng có cãi lại liền, đừng có sân hận liền, nhẫn một chút thì mọi chuyện đều qua đó. Gì nữa? Thiền định. Quý vị có tu thiền không, quý Phật tử á? Có ngồi thiền hàng tuần không, hàng ngày không? Đó, thì những vị có tập ngồi thiền như vậy là tu thiền định, và cuối cùng sẽ thành tựu được cái trí tuệ sáng suốt. Bồ Tát thừa tuy là đi trên con đường Bồ Tát đạo, nhưng cái chặng cuối con đường là Phật quả. Và Đức Phật trước khi thành Phật, Ngài đã vô số kiếp là một vị Bồ Tát tu theo Bồ Tát hạnh. Đó là năm thừa. Vậy thì cái tối thượng thừa nó nằm ở đâu mà không nghe nói tới? Nó ở đâu? Chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa có cái gì liên hệ tới các thừa này không? Mấy em có nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa, ở phẩm thí dụ, Đức Phật có ví dụ cái cõi mà chúng ta đang sống, mà mình nghĩ là đầy đủ tiện nghi này, đầy đủ các cái thú vui này. Đức Phật ví dụ như là một cái nhà lửa, một cái căn nhà mà đang bị hỏa hoạn bốc cháy. Cái nhà đó là của một ông trưởng giả rất giàu, thì các cái đứa con của ổng á, nó đang chạy chơi trong nhà. Nó chơi, nó không biết cái gì là lửa, không biết gì là nhà. Nghe cái câu này